đập dập trong nhà. Mỗi lần thằng Tú về thăm nhà, nó thấy em nó lớn thêm một chút thì trong bụng mừng thầm. Tuy không nói ra, song nó cũng có nghĩ riêng rằng nuôi em nó được lớn lần lần đó cũng có công nó chút ít. Tiết tháng tư tháng năm trời mưa dầm về mà thằng Học lại đau, nên bà Hương Quang cho nó về nhà cha mẹ. Phần thì mắc ở trâu một mình, phần thì chiều chiều mưa hoài, nên hơn hai tháng rồi thằng Tí không về thăm ngoại với em nó được. Một bữa nọ con Quyên nhớ anh quá nên lối xế qua, nó xin ông ngoại đặng đi xuống Phú Tiên mà thăm âm. Hương thì tàu châu mày mà nói rằng: "Con đi sao được nè, con biết nó ở đâu đâu mà đi."
"Ảnh có chỉ sớm cho con mà, ra khỏi đây dòm xóm dưới đó là Phú Tiên chứ đâu, con đi được mà ngoại. Xuống đó con hỏi thăm nhà bà Hương Quang thì gặp ảnh chứ gì."
"Con đi bậy một mình họ bắt chứ."
"Giống gì mà bắt ngoại ơi, họ bắt con ra làng họ ở tù chứ bộ."
"Thôi à, để bữa nào rồi à, ngoại dắt con đi với ngoại."
"Con muốn đi bây giờ, không biết anh hai đau hay sao mà hổm dài lâu quá, không thấy anh về. Để con xuống thăm ảnh một chút rồi con về liền mà ngoại."
Hương Thị Tàu giật giật không muốn cho đi. Mai đâu có bà hai én ở dòng trên, cho dù đi ngang, Hương Thị Tàu hỏi bà đi đâu, bà nói đi Càng Long. Hương Thị mới tính gửi con Vương đi với bà. Bà chịu lãnh, con Vương mừng quýnh, lật đật vô buồn, thay mặc một cái áo vải đen và cái quần vải đen mới, rồi đội cái khăn vải trắng mà đi với bà hai én. Hương Thị Tàu dặn bà hai én xuống Phú Tiên chỉ dùng nhà bà Hương Quang cho con Nguyên vô, rồi chừng bà về thì làm ơn ghé đó rước nó về với bà. Con Nguyên ra đi thì lòng mừng khấp khởi, miệng chúng chím cười. Tuy nó mặc đồ vải bò, song mặt nó trắng tươi, môi đỏ lòm và má tròn trịa, chân mày nhỏ sức bằng tay dịu nhiễu, tướng đi khoan thai. Bởi vậy đi dọc đường ai gặp nó cũng ngoái đầu mà ngó, rồi hỏi thầm: "Con nhà ai ở đâu? Coi bộ thì nghèo mà ngộ nghĩnh quá vậy cả." Xuống tới cửa bà Hương Quang tồn, bà hai én nói với con Nguyên rằng: "Đây nè, nhà bà Hương Quang là nhà này đây nè, cháu vô đi, để bà đi xuống Càn Long rồi chiều bà về bà ghé rước nha hôn." Con Nguyên bước vô cửa ngó thì trong bụng hồi hộp, nên nó đứng lại mà ngó chừng bà hai én. Bà hai én đi được ít bước rồi, bà dai lại thấy con ngó dụ dự, bà mới nói: "Phải mà, vô đi." Con Quyên nhai đốc, nó bớt sợ nên bước tới mà cặp mắt nó láo liền, có ý kiến coi anh nó có đứng đâu đó hay không. Nó vừa tới giữa sân mà cũng không thấy ai hết, vì có một con gà cồ đường đưa giữa đống rơm và kêu túc túc, rồi một con gà mái dắt một bầy gà con áp chạy lăn sàn. Nó không biết ai mà hỏi thăm anh nó nên nó giật giật ngóng cổ mà dòm vô nhà. Có một con chó vàng nằm nứt đâu trong cửa không biết, thình lình chạy ào ra rồi sắp tới chửi dần dần. Con Quyên sợ chó cắn, ngầm la tiếng bài hỏi:
"Chó, chó!"
Con ngói ở nhà sau nghe chó sủa, lật đật chạy lên. Nó bước ra cửa, nó thấy con Quyên không biết là ai, nó là chó nín rồi hỏi:
"Chó nín vô đây chi vậy? Đi bậy chó cắn chịu lấy đà." "Không biết có anh hai tôi ở nhà không chị?"
"Anh hai này là ai?"
"Anh Tí ở với bà đây nè."
"À, thằng Tí hả? Mày là em nó phải không?"
"Phải."
"Hỏi nó làm gì?"
"Tôi kiếm đặng thăm ảnh."
"Không có nó ở nhà, nó thả trâu ăn ngoài ruộng tối mới về."
Thank you.
nghe nói như vậy thì ngẩn ngơ, không biết liệu lẽ nào. Nó vừa muốn trở ra lộ mà chờ anh nó, thì kế bà Hương Quang bước ra hỏi rằng, giống gì vậy bay? Con ngói dai lại thưa với bà rằng, có em thằng Tí tôi kiếm nó. Bà Hương Quang ngó ra ngoài sân, bà thấy con Nguyên thì bà cười nói, đầu à, vô đây coi, trông thấy hôm nay thằng Tí lâu về nên nó xuống thăm chứ gì, à, vô đây biểu coi. Con Nguyên nghe bà kêu thì ru ríu bước lên thềm, con chó vàng chạy theo ngừ ngừ, làm cho con ngói sợ nó cắn con nhỏ, nên bước xuống đạp trên lưng con chó một cái, nó là ăn ẩn rồi sủ đuôi chạy tuốt ra chuồng trâu. Bà Hương Quang vô nhà, ngồi trong trầu mà ăn. Con Nguyên đứng phối rớ ngoài hàng ba không dám vô. Bà sai con ngói ra dẫn nó vô cửa rồi bà hỏi nó rằng, mày kiếm thằng Tí làm chi vậy?
Thưa kiếm đang thăm ảnh.
Ông ngoại này biểu mà đi phải không?
Dạ thưa không, con xin với ông ngoại con đặng con đi.
Mày nhớ thằng Tí lắm hèn sao mà xuống thăm?
Dạ tôi nhớ.
Nó thương mày hay không mà mày nhớ nó vậy?
Dạ thương chứ.
À, năm nay mày mấy tuổi?
Dạ thưa 8 tuổi.
Bà Hương Quang ngồi ngắm con nhỏ một hồi, bà thấy gương mặt ngộ nghĩnh, nghe cách ăn nói dạng dĩ bà thương nên hỏi tiếp.
Mày muốn ở đây với anh hai mày không? Như chịu ở thì tao nói với ngoại mày, đặng mướn mày luôn, mày sao, chịu không?
Con Quân đã lột cái khăn xuống mà cầm trong tay, khi nó nghe bà Hương Quang hỏi như vậy, thì nó đưa một cái chéo khăn vô miệng mặt cắn, do mặt ngó ra ngoài sân, không biết phải trả lời thế nào. Bà Hương Quang cứ theo hỏi nó có chịu ở hay không hoài, túng thế nó phải nói rằng,
con ở rồi, con bỏ ở ngoài con nhà con mình hay sao?
Vậy chứ, mày ở nhà lại có ích gì đâu ạ?
Con Nguyên cười mà không chịu nói nữa. Bà Hương Quang ngó nó một hồi nữa, rồi bà kéo gối nằm trên ván và nói với nó rằng,
mày ở với tao, thì tao may áo tốt quần tốt cho mà bận, tao cho ăn bánh ăn trái nữa. Mày sung sướng tấm thân, mà lại được gần anh mày khỏi nhớ nó nữa. Mày ở lâu rồi không biết chừng tao mua bông tai, mua vòng đồng, mua kiềng, mua cà rá đeo cho, chịu ở không nè?
Con nhỏ cứ chúng chiếm cười hoài, không chịu mà cũng không từ. Bà Hương Quang chắc đã chịu rồi, nên kêu con ngói mà biểu rằng,
ngói à, dắt nó ra đằng sau chơi, đặng chiều tí về anh em nó thăm nhau.
Con ngói thấy con Nguyên dễ thương, nó muốn cho con nọ ở, đặng đỡ tay đỡ chân cho nó, nên nó cho ăn ổi ăn mận, nó theo o bế dụ dỗ cho con nọ chịu ở. Tới chiều, con Nguyên đang ngồi trong bếp mà coi con ngói nấu cơm. Bà hãy én đi càng lâu về, bà ghé kiếm đặng dắt nó về. Bà Hương Quang không cho nó về, bà lại nói với bà hãy én rằng, thêm về ghé nói dùm với Hương Thị Tàu, sáng mai xuống tôi biểu nha. Còn con nhỏ này xuống thăm anh nó mà, nó chưa gặp về sao đặng, thôi thêm về đi, để nó ở đây, nhớ ghé nói dùm với Hương Thị Tàu chút nha thêm. Bà hãy én ra về chừng một lát, thì con Nguyên nghe ngoài lộ có tiếng hát ôm sờm. Nó biết tiếng hát đó là tiếng của anh nó, nên lật đật chạy ra đứng chỗ cây mận mà dòm. Bà Hương Quang thấy vậy tức cười, nên bà bước lên nhà trên, có ý rình coi anh em nó gặp nhau cách mừng thế nào. Thằng Tí ngồi trên lưng trâu, mà quẹo vô cửa ngõ rồi cũng còn hát. Con Nguyên vừa thấy anh nó thì đâm đầu chạy ra kêu rằng,
anh ơi, anh ơi!
Thằng Tí nghe kêu, liền ngó vô. Nó thấy em thì đứng hát và hỏi,
ủa, Nguyên, em xuống hồi nào vậy? Đi với ai đó?
Con Nguyên ra tới sân, mà nó sợ trâu, nên đứng xa đáp rằng,
em xuống từ hồi xế tới giờ.
Xuống chi vậy?
Em xuống thăm anh hai chứ chi.
Em đi với ông ngoại hả?
Không có, em đi với bà hai.
Bà hai nào?
Bà hai ở vòng trên á.
Ừ, em vô nhà chơi đi, để qua lùa trâu vô chuồng rồi, qua vô nghe. Thằng Tí nhảy xuống lùa trâu vô chuồng, con Nguyên đứng ngó coi bộ dưa lắm. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi, nó chạy lại nắm tay em mà dắt vô nhà sau. Anh em nói chuyện lăn líu vừa cười. Bà Hương Quang nhìn thấy, biết anh em nó thương yêu nhau lắm. Thằng Tí hỏi lại mới hay bà Hương Quang muốn mướn con Nguyên luôn, nên không cho nó về, mà lại nhắn ông ngoại nó xuống cho bà nói chuyện. Tối lại, bà Hương Quang lên nhà trên mà ngủ, có một mình con ngói ở trển với bà mà thôi, còn bạn bè khác đều ngủ nhà sau. Thằng Tí dắt con Nguyên lại bộ dáng nhỏ vừa dắt mà nằm. Trời chuyển mưa từ hồi mới tối mà mưa không được. Đến bây giờ thình lình ngoài hè, hột mưa đổ ào ào, ngọn gió thổi dục dục. Con Duyên lạ nhà, lại nghe dân mưa nó sợ, nên nằm khít một bên anh nó rồi hỏi nhỏ rằng:
Anh hai ơi, bà biểu em ở dưới này, ở được không với anh hai?
Sao là không được, bà tử tế lắm đó.
Mình ở hết rồi, không ngoài làm sao anh hai ha?
Heo, nếu mà ở hết dưới này thì ông ngoại ở nhà có một mình hả? Thôi để mai ngoại xuống coi ngoại tính làm sao ha. Nếu mà ông ngoại chịu cho ở thì em ở, có qua đây đâu có gì đâu mà sợ. Nguyên à, xưa rồi em ở nhà có đi chơi vậy không vậy?
Không khó đâu anh hai.
Nghe lời anh dặn đừng có đi chơi nha không? Má hồi trước cũng tại đi chơi nên mới chết đó, nói cho em biết. Hai đứa nói chuyện mới tới đó, ký con ngói bước xuống cho con Nguyên và nói rằng:
Bà biểu mà lên nhà cho ngủ với tao kìa, đi cho mau đi.
Con Hương dụ dự muốn ở nhà dưới mà ngủ với anh nó. Thằng Tí sẽ trái ý bà Hương quan rầy, nên thôi thúc em nó đi. Thực chẳng đã con Hương sẽ lên nhà trên. Sáng bữa sau, thằng Tí lụa trâu đi ăn. Bà Hương Quang bắt con Nguyên ở trong nhà với bà Hoài. Bà sai nó đi lấy trầu đi múc nước, lấy chổi quét dán, hút bỏ sắt cầu. Nó làm coi nhẩm lẻ gọn gàng, bà thấy như vậy thì vừa ý lắm. Đến trưa Hương thì tàu xuống, con nhớ thấy ông ngoại thì chạy ra mừng. Bà Hương Quang chào hỏi, để lấy trầu ăn rồi bà nói:
Tôi thấy nhỏ này sao tôi thương nó quá hà. Hôm qua tôi không cho nó về chứ, tôi nhắn chú xuống, đặng tôi nói với chú để cho nó ở luôn với tôi được không? Thiệt nó ở có anh có em để nó vui, chứ chú để nó ở nhà thì nó đi chơi chứ có ích lợi gì đâu à.
Hương Thị Tàu ngồi lặng thinh không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang bèn nói tiếp rằng:
Chú Hương cũng biết gia đạo tôi mà, nên tôi chẳng giấu làm gì. Tôi gia tài có hai đứa con, mà đứa lớn thì có chồng xa, cả năm mới về thăm một lần. Còn thằng nhỏ thì hoang đàng, tôi giận đuổi nó đi mất mấy năm nay rồi. Tôi thiệt ở nhà có một mình buồn quá, nên tôi muốn có đứa con gái nhỏ ở Hữu Hỷ coi tên trầu pha nước cho tôi vậy mà. Tôi coi bộ nhỏ này được, nên tôi muốn nó ở với tôi. Nói thiệt không phải tôi muốn nó ở đâu nghe, tôi muốn nuôi nó như con cháu trong nhà vậy. Thôi để tôi cho chú ít chục đồng bạc làm vốn mà buôn bán. Chú để nó ở với tôi, sợ tôi mai quần áo cho nó bận, tôi sắm vòng sắm kiềng cho nó đeo. Ở gần bên đây, hãy chú nhớ chạy xuống thăm nó, hoặc tôi cho nó về thăm chú, xa xôi gì đâu mà sợ nè. Hương Thị Tàu đứng dậy chắc ta thưa rằng: Thưa bà thương cháu tôi, bà muốn như vậy thì tôi đổi ơn bà lắm. Cháu tôi ở dưới này thì sung sướng tâm thân, nó ở với tôi thì nó chơi chơi mới bay lớn mà biết làm gì. Ngặt gì tôi làm như vậy thì sợ em miệng thế gian họ nói con rể tôi chết, để hai đứa con lại cho tôi đỡ một đứa còn một đứa tôi bán mà ăn, thiệt nghe cũng kỳ quá. Chú sợ vậy cũng phải, mà họ nói sao họ nói, miễn là chú không có bụng vậy thì thôi chứ sợ làm gì. Tại tôi muốn chứ phải chú đem đi bán hay sao mà chú ngại. Thưa bà, như bà muốn còn Nguyên ở với bà thì tôi để nó ở, xong tôi không nỡ lấy đồng tiền nào hết. Nếu bà thương nó thì cho quần áo đặng nó bận cho lành lẽ cũng đủ rồi. Tự ý chú, như chú ngại không lấy tiền, thôi để tôi sắm đồ cho nhỏ cũng được. Bữa nay sẵn có chú xuống đây, thôi để tôi nói chuyện thằng Tí luôn thể. Nó còn ở vài tháng nữa là đủ rồi. Tôi muốn nói với chú, thôi để nó ở luôn với tôi nha. Rồi chừng nào nó khôn lớn thì chú đem nó về, lo vợ cho nó để nó làm ăn. Chứ bây giờ còn nhỏ quá, chú bắt nó về làm gì. Chú để ở với tôi, rồi bắt đầu năm tới
tôi cho chú 24 đồng. Thủng thẳng nó lớn thì tôi thêm tiền lần lần. Tôi biết xét công cho bạn bè trong nhà lắm, chứ không phải hẹp hỏi người ta đâu. Thì tôi thấy tâm ý nó tôi thương, nên tôi không muốn nó thôi. Đầu chú hỏi thử nó coi, ở với tôi vậy có cực khổ gì không cho biết. Thưa bà, thở này nó về, nó thường nói nó mến cái đức của bà lắm, chứ có phiền bà chi đâu à. Chú để nó ở luôn với tôi nha, chừng 19-20 tuổi nó cưới vợ rồi tôi để đất cho nó làm kiếm cơm mà ăn. Bà thương con nhà nghèo côi cút nên bà tính như vậy thiệt. Tôi cảm ơn bà không biết chừng nào. Đã biết hễ nó ở với bà thì tôi có tiền, mà điều làm như vậy tội nghiệp thân nó quá. Để chiều nó về chú hỏi coi nó chịu ở nữa hay không thì biết. Tôi biết ý cháu tôi mà, hãy hỏi nó chịu ở liền hả? Bị nó thấy tôi nghèo, nó muốn giúp đỡ tôi. Năm trước nó nói quá nên tôi mới đem cho nó ở với bà đó chứ, chứ có phải tại tôi muốn nợ nó đâu à. Bây giờ có thêm con em ở đây, sợ tôi bắt nó về, nó cũng không thèm về nữa chứ. Thôi để nó ở với tôi nha, chú có cần dùng tiền bạc đặng mua lúa gạo mà ăn hay là mua đồ đạc mà bán á, thì nói cho tôi biết tôi đưa trước cho, muốn mấy chục cũng được á, đừng có ngại gì hết nha. Thưa bà, lúc này tôi chưa túng. Như có tiền thì thôi, chừng nào túng á, xuống đây tôi đưa cho nha. Bà Hương Quang kêu con Nguyên mà nói rằng, Nguyên à, ông ngoại con chịu để con với mẹ với bà rồi đó. Để sáng mời bà dắt về chợ Vũng Liêm mua vải về may áo quần cho bà bận nha. Bữa nào nếu mà có nhớ ông ngoại thì bà biểu anh Tí dắt đi về thăm, không có sao đâu mà sợ. Con Nguyên ngó ông ngoại trân trân, nửa muốn ở đây cho gần anh, mà nửa sợ bỏ ông ngoại nhà một mình quạnh hiu, nên nó lặng thinh không biết sao mà nói. Hương Thị Tàu thấy vậy mới nói rằng, Nguyên à, bà thương con bà muốn như vậy thôi, con ở đây với bà nha con. Ngoại cũng để anh Tí ở đây luôn với con. Con hai con đó không sao đâu mà sợ. Lâu lâu rồi ngoại xuống thăm, hay là con có nhớ thì xin phép với bà về đến chơi, con chịu không con? Con Nguyên gật đầu mà ướt nước mắt. Bà Hương Quang cầm Hương Thị Tàu ở chơi, tới chiều thằng Tí về, bà kêu mà hỏi nó thì nó cũng chịu ở nữa. Nó nói, con ở với bà hoài luôn, ở tới lớn rồi mới về mà. Bà Hương Quang gắn bó quá, mà hai đứa cháu cũng thuận theo bà. Hương Thị Tàu không biết nói sao cho được, nên phải cho hai đứa nợ ở. Từ đây con Nguyên được bà Hương Quang yêu mến, nên phận nó sung sướng vô cùng. Còn thằng Tí từ là ở đợ, sau nó được ở chung với em một nhà, nên nó chẳng còn việc chi làm buồn lo nữa. Vì nó thương ông ngoại giàu cả, giàu ra hiu quạnh, sớm tới một mình đó mà thôi. Bà Hương Quang thiệt là tử tế, con Nguyên mới chịu ở với bà bữa trước, thì qua bữa sau, bà mua cho nó một đôi bông tai nhỏ, một cái lược cài, một cái khăn lụa màu bông hường. Bà biểu thợ bạc đo tài mà làm cho nó một chiếc vòng trơn như một chiếc đồng bánh ú. Bà lại mua một cây lãnh, một phách lụa đem về. Lãnh thì bà cắt may quần, còn lụa thì bà may áo dài áo ngắn đủ thứ cho nó bận. Bà không cho nó làm việc chi khác trong nhà. Bà dặn nó ngày như đêm phải ở sẵn bẩn một bên bà, đặng bà sai nó trên trầu rót nước thay ống nhổ cạo bình vô cho bà mà thôi. Tối thì nó nói chuyện thỏ thẻ cho bà nghe, trưa thì nó nhổ tóc ngứa cho bà ngủ. Tuy con Nguyên chưa đủ trí khôn, sau nó thấy bà Hương Quang yêu thương nó, cho nó mặc quần lãnh áo lụa, cho nó đeo vòng đeo vàng, cho nó ăn bánh ngủ mền, thì nó cảm ơn nghĩa của bà. Nó quyết sáng sức làm cho vừa lòng bà. Bà dặn việc gì thì nó làm y lời, chẳng hề dám để sai sót. Có một đêm, bà buồn không biết chuyện gì mà nói, bèn hỏi thăm con Nguyên về việc cha mẹ nó. Chẳng hiểu thằng Tí có dặn nó trước hay không, mà nó nói mẹ nó ngủ ban đêm bị ăn trộm lén vô nhà đánh chết, còn cha nó đi sông lớn bị chìm ra chết trôi. Nó giấu được không chịu nói tới Hương Hào Hội, mà cũng không chịu nói cha nó đạp mẹ nó tới bể đầu, mà nó nói chuyện tới ba má nó thì sắc mặt coi sầu não lắm, dường như đau đớn mà nhắc tới mẹ cha. Bà Hương Quang thấy vậy động lòng, nên từ đó về sau bà không hỏi tới chuyện đó nữa.
bà Hương Quang ít con, không có cháu, nên bà thấy con Nguyên ngộ nghĩnh bà Thương, nghĩ chẳng lạ gì. Mà bà Thương nó khá hơn mấy đứa ở trong nhà. Bà nuôi nó mới được 5-7 tháng, thì bà cho nó ăn một mâm ngủ một bụng với bà, đi đâu bà cũng dắt nó theo, ở nhà thì bà không rời nó một giây. Người lạ không biết gốc tích con nhỏ, ai thấy cách bà đối đãi với nó như vậy thì cũng tưởng nó là con cháu ruột của bà. Cô Hai Phiêu, con gái của bà, về thăm ngó thấy bà nuôi con Nguyên, cô cũng vui lòng, không ngăn cản gì hết. Thằng Tý với con Nguyên được ở chung một nhà rồi, mà lại ở nhầm nhà Nhân Đức thì chẳng có gì chi lạ mà phải tảo cho dài. Bữa nào bà Hương Quang cho con Nguyên quạt bánh hoặc trái cây, thì nó ăn phân nửa mà thôi, còn phân nửa nó cắt cao cắt củng giấu để dành, đặng tối nén cho anh nó ăn. Trong một vài tháng, Hương Thị Tàu xuống thăm hai cháu một lần, mà hãy lâu xuống thì sắp nhỏ xin phép bà Hương Quang, rồi dắt nhau mà về thăm ông ngoại. Tuy hồi mới để cho con Nguyên ở, Hương Thị Tàu không chịu lấy tiền, song cách ít tháng sau, bà Hương Quang đưa 50 đồng bạc, bà này nỉ ép quá nên Hương Thị Tàu phải lấy. Thằng Tý ở mỗi năm, bà Hương Quang trả thêm tiền công cho nó 5-3 đồng hoài, mà trả bao nhiêu nó cũng giao hết cho ông ngoại chứ, không chịu lấy mà xài đồng nào. Nó ở cho tới khi được 20 tuổi, ông ngoại nó già yếu nên đau hoài, nó thấy vậy, mới xin với bà Hương Quang cho nó thôi, đặng về nhà nuôi dưỡng ông ngoại. Bà Hương Quang mướn nó ở trong nhà trọn 8 năm, bà biết tánh nó thiệt thà siêng năng, không chơi bời, không gian dảo, nên bà cho nó thôi, mà bà còn cho nó mướn 50 công đất với giúp cho nó mượn 50 đồng bạc để làm vốn mà làm ruộng lấy. Hương Thị Tàu nhờ cháu ở đợi mấy năm, ông lấy tiền nên khỏi túng rối, mà chừng thằng Tý trở về, ông lại có dư trong nhà được 30-40 đồng bạc. Ông đưa hết số tiền đó cho cháu, thằng Tý không lấy, ông không chịu. Túng thế, nó phải lấy mà nhập với 50 đồng bạc của bà Hương Quang cho mượn, để mướn công phát công cấy. Thằng Tý ở nhà làm ruộng được 8 năm, nó thông thạo nghề đó lắm. Năm đầu nhờ trúng mùa, nhờ chủ ruộng cho mướn rẻ, mà lại nhờ lúa phát giá nữa, nên nó dư được vài trăm đồng bạc. Nó đem trả 50 đồng bạc lại cho bà Hương Quang. Bà muốn cho nó mượn nữa, mà bị nó nói nó có vốn đủ rồi, nó không chịu lấy, nên bà phải thâu mặt cất. Nó làm ruộng mới vài mùa mà đã dư tiền mua được một đôi trâu. Nó thấy ông ngoại đã già yếu, lại buôn bán nhỏ nhỏ không lời bao nhiêu, nên nó dẹp quán rồi hỏi đất của bà Hương Quang ở đầu dưới xóm Đồng Ké, dỡ nhà về đó tốt rộng hơn mà ở, đặng có chỗ cầm trâu đạp lúa. Người ở trong làng trong xóm thấy thằng Tý nhỏ tuổi mà biết lo làm ăn, lại có bà Hương Quang đỡ đầu nữa, chắc trong ít năm sẽ làm giàu được, nên ai cũng muốn gả con hoặc gả em cho nó. Chẳng hiểu gì cái nào, hãy nó nghe ai nói cái chuyện cưới vợ, thì nó sụ mặt trâu mài rồi bỏ đi chỗ khác. Có một bữa nó xuống thăm bà Hương Quang với con Nguyên, bà Hương Quang thình lình hỏi nó rằng, Tý, bà nghe họ nói còn kén vợ lắm đà, ai con cũng chê hết thải thiệt gì con vậy hay không?
Thưa bà, con đâu có dám chê ai đâu à.
Không chê mà đã 23-24 tuổi rồi chưa chịu cưới vợ.
Thưa, tại con không muốn, để ở vậy đặng nuôi ngoại con.
Vậy chứ có vợ rồi nuôi ngoại không được hay sao?
Thưa cũng được mà, đàn bà con gái đời này kỳ cục lắm, cưới họ vậy mang khốn chứ ít lợi gì đâu à.
Sao vậy?
Con thấy vợ của họ ăn no sắp đít đi chơi hoài hà, rồi còn xanh xứa lấy trai nữa chứ. Thấy họ nói tới thì nó chủ tứ lên đầu hà, con ghê quá nên không thèm cưới vợ.
Thằng này nói kỳ quá bay. Đàn bà con gái, có đứa hư đứa nền cho hư hết hay sao? Còn lựa đứa thiệt thà mà cưới, ai biểu cưới đồ bậy làm chi?
Thưa, biết ai tử tới đâu mà lựa à?
Thiếu gì thôi à, để thủng thẳng mà kiếm cho.
Thôi, đừng có kiếm bà ơi.
Sao vậy?
Con không muốn có vợ đâu, khó lòng lắm.
Bộ con tu hả?
Thưa, không phải tu, con sợ có vợ rồi lộn xộn nên con không dám mà.
Ê, nói bậy nè, lộn xộn cái gì đâu à, để bà kiếm chỗ tử tế rồi bà nói giùm cho, đừng có cãi, phải cưới vợ đã nói lo cơm nước cho mà ăn chứ.
Thằng Tí nghe bà Hương quan dày, nó không dám cãi nữa, nhưng mà bộ nó coi không vui.
Đó, trong khoảng mấy năm đã qua rồi, chuyện thằng Tí chỉ có bao nhiêu đó thôi, bây giờ phải thuộc tới chuyện công Nguyên.
Con Nguyên ở với bà Hương Quang trong 3 năm đầu chẳng có việc gì lạ, bà cứ thương yêu nó lo phụng sự bà. Chừng nó được 11 tuổi, có một thầy giáo gốc ở Gò Ân xuống Phú Tiên xin ở đậu nhà Hương thân lái, rồi mở trường tư mà dạy con nít trong sớm học. Bà Hương Quang Tồn vốn là người ham cho con đi học, ngày trước bà ép cậu Ba Gia không được, bà lấy làm tức giận vô cùng. Hôm nay bà nghe có thầy giáo khai trường mà dạy một bên nhà, thì bà mừng nên cho con Nguyên tới đó mà học. Mà bà lại dặn thầy giáo dạy cho cần, muốn ăn tiền thêm bà trả cho. Con Nguyên mới học một năm mà chữ quốc ngữ nó viết mau, đọc cũng lẹ. Bà Hương Hoàng đắc ý lắm. Bà đi Vĩnh Long mua các thứ thơ với truyện mà để trong nhà, rồi tối tối bà biểu con Nguyên đọc cho bà nghe. Bà nghĩ cho con Nguyên học, bà không thất công tốn của bao nhiêu, mà bây giờ mới giúp vui cho bà được. Bởi vậy bà muốn cho nó học thêm nữa, học hoài chừng nào hết chữ của thầy giáo mới thôi. Tiếc thay, thầy giáo mới dạy được một năm rưỡi rồi, thầy mất lòng so với thầy giáo trường làng dòng ké đã không biết. Thầy sợ người ta kể thì dạy lậu, thầy bị tội nên thầy thôi dạy, từ giáo cho mẹ học trò mà trở về xứ sở. Bà Hương Quang tức giận, ngày trước đứa đi học được lại không chịu học, bây giờ đứa ham học lại không có thầy. Bà nắm nghía muốn đem con Quyền mà gửi nhà quen trong Vũng Liêm cho nó học. Bà muốn như vậy, mà rồi bà nghĩ nếu cho con Quyền đi học xa, thì còn ai hôm sớm ngủ hỉ với bà. Bởi vậy bà muốn mà bà không làm được. Mà bà Hương Quang không cho con Nguyên đi học chữ nữa được, chứ bà bắt nó ở nhà, bà cũng không chịu để nó ở không. Bà tính dạy nó có đủ nữ công nữ hạnh, bà mới chịu khó chỉ cho nó tập may áo may quần, dạy cho nó biết làm bánh mì bánh nhen. Thường thường bà hay sửa bộ đi bộ đứng, cách nói cách cười của nó, bà tỏ vẻ chỗ tốt chỗ xấu, bà cắt nghĩa chỗ hư chỗ nên cho nó hiểu. Nhờ bà dạy công dạy dỗ tập rèn nên chừng con Nguyên được 16-17 tuổi thì công ngôn dung hạnh mọi bề đều dạng dẻ. Đã vậy mà nó càng lớn thì nhan sắc càng thêm xinh đẹp, nước da trắng nõn vẫn ửng hồng, môi đỏ như hoa son, răng đều như hột bắp. Ở trong làng mấy người giàu có mà có con trai, ai thấy nó cũng ngắm nghía trầm trồ. Hiền gì nó không phải tôi tớ mà có không phải con nuôi của bà Hương Quang, nên ai nấy đều dụ dự, không có ai chịu bước tới. Một bữa nọ nhằm cuối tháng 7, trời mưa lu ầm lu ì. Ngoài đồng nông phu làm lăng xăng, người thì lo phát cỏ, kẻ thì lo trượt đất. Mấy đám mạ gió thổi giận xuống vàng vàng trong hào ấu, cây già cuốn lá đã đỏ. Hai vợ chồng cô Hai Phiêu về thăm bà Hương Quang. Lối nửa chiều, bà Hương Quang nằm ngửa trên gián và sổ đầu cho con Nguyên nhỏ tóc ngứa. Thầy thông cam với cô Phiêu đưa ngồi trên bộ ghế trường kỷ mà ăn ủi. Thông linh cô Hai Phiêu nói với mẹ rằng, má ơi, bây giờ thằng Ba ở trên Sài Gòn đó má.
Thằng Ba nào?
Thì thằng Giai đó.
Nó ở đâu thầy kệ, nói với tao làm gì?
Cô Hai Phiêu liếc mắt thầy thông cam rồi hai vợ chồng chúng chín cười. Cô nín thêm một lát rồi nói nữa. Má biết không, bây giờ nó có vợ rồi, coi bộ nó chí thú làm ăn dữ lắm á.
Chà, chả có vợ nữa hả?
Nó kiếm con ai đó không biết mà bộ cũng dễ coi.
Đồ đĩ đâu đó chứ, người tử tế ai mà thèm nó.
Con cũng không biết nữa mà, hôm trước thì nó có xuống nhà con.
Xuống làm giống gì? Tao đã dặn rồi, hãy nó tới thì lấy chỗ cùng chỗ quét mà quơ nó ra, đừng có cho nó vô nhà. Rồi mày có đuổi nó không?
Má giận nó chứ, vợ chồng con đâu có giận nó đâu mà đuổi nó cho được.
Mày cho nó lưng la tới nhà, rồi để nó lấy đồ mày hết, đã nói cho mà biết đó.
Má nói quá à, bây giờ nó lớn rồi má ơi, nó biết phải biết quấy chứ phải hồi nhỏ vậy sao?
Ừ, cái thứ đồ du côn ăn cướp, nhắc tới là tao ghét quá hả?
Bây giờ coi bộ nó biết lỗi rồi má. Bữa hổm nó xuống thì nó khóc, năn nỉ vợ chồng con quá chừng. Nó nói hồi nó nhỏ thì nó khờ dại ham chơi không chịu học, cứ ăn cắp tiền của má mà xài bậy xài bạ hoài, làm cho má nhọc lòng. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nó biết nó làm như vậy thì là lỗi với má lắm. Má mượn vợ chồng con về thưa với má, để cho phép nó về lại má mà xin lỗi rồi vợ chồng nó về ở với má.
Ôi trời 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 trời, thôi, tao với nó không có tình mẹ con gì nữa đâu. Nó đừng có về đây mà chọc giận tao. Tao đã nhất định từ nó rồi. Tao nói cho vợ chồng bay biết nha, Ngày nào tao chết á, bay cũng đừng có cho thằng quỷ đó hành. Nếu bay cãi lời tao, bay cho nó về nha. Nè, tao bứt méo nè. Tao nghĩ lại cha của bay thiệt là vô phước mà. Đầu đuôi có một thằng con trai mà nó quan đàn làm xấu hổ cho tông môn không biết chừng nào.
Nó ham chơi chứ có làm giống gì đâu mà xấu hổ má.
Cho học á, không chịu học. Ở nhà ăn cắp tiền cha mẹ. Làm như vậy mà không xấu hổ chứ mày còn muốn nó làm sao nữa hả?
Phải rồi, hồi nhỏ nó dại nó làm quấy như vậy. Mấy năm nay nó giận nó bỏ nó cực khổ thì sao nó đã vừa rồi. Bây giờ nó ăn năn nó xin lỗi má. Thì thôi má hỉ xả để nó về ở huy với má thì tốt chứ có gì đâu à.
Tạo.